là thuận tiện nhất. Tiếp theo hai câu thì rất quan trọng: sinh sâu không nghi, nhất tâm hệ niệm. Bản dịch của Đại sư La Thập là nhất tâm bất loạn. Còn bản dịch Kinh Di Đà của Đại sư Huyền Trang là nhất tâm hệ niệm. Đại sư Huyền Trang là trực dịch, còn Đại sư La Thập là ý dịch. Nhất tâm hệ niệm thì dễ, chúng ta có thể làm nổi. Còn nhất tâm bất loạn thì rất khó, không dễ gì làm nổi. Nhưng Đại sư La Thập không có dịch sai. Tại vì sao? Vì khi công phu niệm Phật đã thành tựu, lúc vãng sanh A-di-đà Phật đến tiếp dẫn bạn, trước tiên nhất định là Phật Quang phổ chiếu đến bạn. Lúc Phật Quang phổ chiếu cho bạn là gia trì, khiến cho công phu niệm Phật của bạn nâng lên cao, liền nâng lên một bậc. Công phu của chúng ta thật tại mà nói vẫn chưa đạt đến thành phiến, là gần thành phiến. Quý vị phải nhớ câu này, là gần thành phiến. Đến lúc đó nhân duyên của bạn đã thành thục, Phật Quang vừa gia trì thì công phu của bạn liền được thành phiến, nâng lên thành phiến. Nếu công phu của bạn đã thành phiến, Phật Quang vừa gia trì thì công phu nâng lên sự nhất tâm bất loạn. Nếu công phu của bạn là sự nhất tâm bất loạn thì sẽ nâng lên lý nhất tâm bất loạn. Lúc sắp mạng chung Phật đến tiếp dẫn thì công phu của bạn nhất định được nâng lên. Đây là nhờ Phật lực gia trì. Cho thấy nếu chúng ta không dùng nhất tâm hệ niệm thì rất khó. Tại vì sao? Vì trong tâm của bạn tạp niệm quá nhiều, vọng tưởng quá nhiều, sự lo lắng quá nhiều. Nên trong đời này công phu niệm Phật muốn được đắc lực là chuyện không dễ dàng. Giờ đây có thể biết công phu niệm Phật của chúng ta, cái quan trọng nhất là vị đường chủ trong niệm Phật đường thường thường dùng câu khẩu đầu thiền. Câu nói này rất quan trọng, là buông xuống thân tâm thế giới, nhất tâm chánh niệm. Câu nói này rất quan trọng. Nếu bạn không buông xuống thân tâm thế giới, vẫn còn có sự lo lắng bận biểu, thì bạn không có đạt được chánh niệm, thì bạn không thể nhất tâm hệ niệm. Bạn không có nhất tâm vì bên trong đã có xen tạp vọng tưởng. Có được thành tựu hay không thì cái then chốt ở tại chỗ này. Vì sao bạn không buông xuống được? Là vì bạn đối với pháp môn tịnh tông không hiểu được rõ ràng. Cho nên lòng tin của bạn không sâu, nguyện của bạn không thiết. Nếu tin sâu nguyện thiết thì buông xuống được tất cả. Đại sư Ấn Hoàng dạy cho mọi người dụng công, tự ngài cũng là dùng cái phương pháp này. tôi có đến tham bái liêu phòng, của ngài là Linh Nham Sơn Tự ở Tô Châu. Lúc đó có pháp sư Minh Học cùng đi với tôi. Tôi lần đầu tiên đến tham phỏng Linh Nham Sơn Tự. Liêu phòng của ngài là một Phật đường nhỏ. Ở giữa Phật đường có treo một cái chữ tử. Tổ sư thường dạy cho chúng ta rằng người niệm Phật nhất định phải đem chữ tử này dán trên trán, luôn luôn nghĩ đến ta sắp phải chết. Thì lúc đó xem bạn có buông xuống được hay không. Không buông xuống được cũng phải buông xuống. Tại vì sao? Vì không thể mang theo được. Thế nhưng đích thật có nhiều người chết rồi mà vẫn không buông xuống được. Vậy thì chẳng còn cách nào. Tổ sư cho uống thang thuốc này cũng không có hiệu quả, trị không hết bệnh của người thế gian. Đã chết rồi mà cũng không chịu buông xuống thì là không còn cách nào. Cho nên lúc bình thường phải luyện tập công phu niệm Phật. Mỗi ngày phải dụng công. Dụng công gì? Chỉ cần buông xuống. Buông xuống là chân công phu. Tôi thường khích lệ cho các bạn đồng học phải buông xuống tự tư tự lợi. Buông xuống danh văn lợi dưỡng. Buông xuống sự hưởng thụ ngũ dục lục trần. Buông xuống tham sân si mạn. Tâm địa thật sự phải thuần tịnh thuần thiện, không có một tơ hào bị nhiễm ô, lo lắng bận biểu, thì nhất tâm hệ niệm hiện tiền, tức là bạn đã làm được. Câu câu phân minh. Niệm niệm tương tục. Nghĩa là tinh sâu không hoài nghi. Nhất tâm hệ niệm. Nhất tâm là không có nhị tâm. Nhất tâm là không xen tạp. Hễ xen tạp là có vọng niệm xen vào thì không phải là nhất tâm. Từng câu rõ ràng. Niệm niệm tương tục là không gián đoạn. Bạn có đầy đủ ba cái điều kiện này rồi. Không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn. Đây là lời của Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát dạy. Còn Đại Thế Chí Bồ Tát dạy cho chúng ta là điều nhiếp lục căn tịnh niệm kế tiếp. Trong tịnh của tịnh niệm thì không được xen tạp. Có xen tạp thì không tịnh. Có hoài nghi cũng không tịnh. Trong tịnh niệm thì chắc chắn không có hoài nghi, không có xen tạp mới là tịnh niệm. Tịnh niệm tức là nhất tâm hệ niệm. Tương tục. Tương tục tức là niệm niệm liên tục, không gián đoạn. Giác minh diệu hạnh Bồ Tát dạy chính chữ này cùng với Đại Thế Chí Bồ Tát dạy hoàn toàn tương đồng. Lại xem tiếp hành trụ tọa ngọa duy thử nhất niệm. Trong 12 thời, ngày đêm 24 tiếng, bạn đi cũng được, hay là trụ, tức là đứng cũng được, ngồi cũng được, nằm cũng được. Trong tâm bạn chỉ có một câu A Di Đà Phật. Ngoại trừ câu A Di Đà Phật này ra, tuyệt đối không có ý niệm thứ hai. Đây tức là lấy một niệm đoạn trừ tất cả vọng niệm, thì gọi là công phu thành phiến. Có rất nhiều vị đồng tu hỏi tôi, cái gì gọi là công phu thành phiến? Muốn đạt đến công phu thành phiến, suốt ngày đến tối trong tâm chỉ có A Di Đà Phật, không có một ý niệm nào khác. Tức nghĩa là nói tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước tạp niệm của bạn là bởi công phu niệm Phật đắc lực, toàn bộ đem nó đè xuống, nhưng chưa đoạn trừ, cho nên gọi là đới nghiệp vãng sanh. Phiền não tạp khí của bạn, tức là vọng tưởng phân biệt chấp trước, cũng chưa đoạn trừ, chỉ là công phu niệm Phật của bạn đắc lực, cả thể đều chế phục được nó, cho nên gọi là phục đoạn, không phải là diệt đoạn. Do vị đạt lý, tức là đối với nghĩa lý thâm sâu của Tịnh Tông, bạn chưa hiểu rõ, cho nên gọi là sự trì. Cái lý của Tịnh Tông là gì? Là thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật. Đó là lý. Cái lý này, hai câu này đương nhiên là thường nghe, nghe được rất thuộc, thậm chí tự mình cũng biết nói. Trên thực tế, hàm nghĩa của hai câu này cũng không được rõ ràng lắm, cho nên thuộc về sự trì. Lại xem tiếp một đoạn là nói về lý trì. Lý trì, Đại sư Ngẫu Ích tại trong nguyên văn của Yếu Giải có nói như vậy, tôi xin đọc ra. Lý trì giả, tính Tây Phương A-di-đà Phật, tức là tin A-di-đà Phật còn với sự trì là như nhau, đều là nghe được pháp môn niệm Phật. Nhưng ở đoạn văn này có đạo lý của nó. Tây Phương A Di Đà Phật thị ngã tâm cụ, nghĩa là trong chân tâm của mình vốn có Tây Phương A Di Đà Phật, là thị ngã tâm tạo. Thị ngã tâm cụ tức là duy tâm sở hiện, thị ngã tâm tạo tức là duy thức sở biến. Tây Phương Cực Lạc thế giới không ngoại lệ, vẫn là duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Đây là lý. Tức dĩ tự tâm sở cụ sở tạo chi hồng danh, vi hệ tâm chi cảnh, lệnh bất tạm vong giả. Đoạn nguyên văn của Đại sư Ngẫu Ích nói về lý trì. Ở phần này chúng tôi xin đem cái nghĩa sâu xa của Đại Sư mà giảng theo cách cạn cợt thì mọi người càng dễ hiểu. Văn thuyết niệm Phật pháp môn, nhất niệm tương ứng nhất niệm Phật, niệm niệm tương ứng niệm niệm Phật, thâm tính bất nghi. Cái đạo lý này tức là đang tương ứng. Tương ứng với cái gì? Là tương ứng với tâm tác tâm thị, tâm hiện thức biến. Theo trên lý mà nói là tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ. Bạn hãy xem thật là thân thiết biết bao. Nếu lìa khỏi tâm hiện và tâm tạo, tâm tạo tức là duy thức sở biến, thì không có một pháp khả đắc, thì không có một pháp nào khả đắc. Tây phương cực lạc thế giới không ngoại lệ, Hoa Tạng thế giới cũng không ngoại lệ. Cho nên vô lượng vô biên cõi nước của tất cả chư Phật trên từ chư Phật Như Lai dưới đến địa ngục chúng sanh, hữu tình và vô tình, có pháp nào mà lìa khỏi tâm tánh hay không? Có pháp nào mà không phải duy tâm sở hiện, duy thức sở biến hay không? Có pháp nào không phải là tự tâm vốn đầy đủ, tự tâm sở tạo hay không? Phải biết cái đạo lý này. Đối với cái đạo lý này mà tin sâu không nghi, thì chúng ta niệm Phật tương ứng với lý, tương ứng với tâm tánh. Nhất tâm trì niệm, đô nhất lục căn tịnh niệm tương kế. Đây là lời của Đại Thế Chí Bồ Tát dạy. Tức là lục căn không còn bị cảnh giới bên ngoài làm mê hoặc. Thì gọi là đô nhiếp lục căn, mắt thấy sắc không bị sắc làm mê hoặc. Giống như cái gì? Giống như một mặt kính vậy. Cái tâm giống như một mặt kính, cảnh giới bên ngoài hiện ra, bạn thấy được rất rõ ràng, rất minh bạch, mà mặt kính tuyệt đối không có tơ hào nhiễm ô. Phải dụng tâm như mặt kính vậy, hoàn toàn là trí huệ, không có tình thức. Có tình thức thì đã nhiễm ô, tức là chấp tướng. Trong Phật pháp thường nói không chấp tướng là như một mặt kiến soi mọi vật mà không chấp tướng. không phải nói lìa khỏi cảnh giới rồi thì mặt kiến không có gì cả. Không phải vậy, nghĩa là mặt kiến đang lúc chiếu soi mà không chấp tướng. Cùng với cảnh giới tướng qua lại mà không bị liên hệ, nó không chấp trước, tức là chân tâm của chúng ta, căn tánh của lục căn, thì giống như mặt kiến không khác, chưa từng có chấp trước. Cái gì gọi là chấp trước? Vọng tâm là chấp trước, chân tâm không có chấp trước. Cho nên Phật thấy được chân tâm của bạn, biết bạn vô vốn tự là Phật, hiện tại tức là Phật. Bạn cùng với chư Phật Như Lai chẳng có khác nhau. Lời nói này là thật đấy, một tí cũng không giả. Nhưng vấn đề là ở tại đâu? Là đã khoác vào chân Phật của bạn một cái giả Phật. Cái thứ này thật là phiền phức. Đã khoác vào cái giả tướng. Cái giả tướng này là tình thức. Tình thức là hư vọng. Tình thức vốn là chẳng có. Chân tánh là chân thật. Phải nói chân vọng như thế nào? Chân là không sanh không diệt, vĩnh viễn không thay đổi, đó là chân thật. Tình thức là có sanh diệt, có sanh có diệt, có sanh có diệt là giả không phải chân. Sanh diệt từ đâu mà có? Sanh diệt là từ trong không sanh diệt biến hiện ra. Không sanh diệt khi mê thì biến thành sanh diệt. Chân tâm bản tánh vốn không sanh không diệt. Vọng tâm tức là tâm duyên lự. Cái tâm này có sanh diệt cho nên gọi là vọng, nó không phải là chân. Cái tâm này là gì? Hiện tại chúng ta gọi nó là ý niệm. Ý niệm của bạn có sanh diệt. Niệm trước vừa diệt, niệm sau liền sanh. Niệm trước và niệm sau chắc chắn là khác nhau. Nó chỉ tương tự nhưng tuyệt đối hoàn toàn không giống nhau. Cho nên biến ra cái cảnh giới. Cảnh giới cũng tương tự, cảnh giới không bao giờ giống nhau. Vì cảnh giới là do vọng tâm biến ra, tức là duy thức sở biến. Vọng tâm sát na sanh diệt, cho nên vọng tâm biến ra cảnh giới cũng là sát na sanh diệt. Vọng tâm niệm niệm khác nhau đã biến ra những cảnh giới, đương nhiên cũng là niệm niệm không giống nhau. Rất nhiều người đều biết vào mùa đông tuyết rơi, sự kết tinh của hoa tuyết. Từ xưa đến nay không có ai phát hiện ra hai cái kết tinh giống nhau, là không có. Tiến sĩ Giang Bản Thắng quan sát sự kết tinh của nước, đã quan sát 8-9 năm cũng không có thấy qua hai cái kết tinh giống nhau. Là bởi nguyên nhân gì? Là bởi niệm trước và niệm sau khác nhau. Do đó đã biến ra cái huyễn tướng diệu hữu cũng khác nhau, gọi là diệu hữu phi hữu, chân không bất không. tức là trong Phật pháp gọi là vô thường, là thế gian vô thường. Phạm vi của trong danh từ thế gian này nó bao quát rất rộng lớn. Tất cả pháp thế gian là vô thường. Pháp xuất thế gian cũng là vô thường. Thế gian bất luận là thế gian hoặc là xuất thế gian cũng là thế gian. Nói chung thế gian là vô thường. Tại vì sao? Vì do thức biến. Đến khi nào bạn chuyển thức thành trí, thì lúc đó bạn mới thật sự thấy được chân thường. Trong Kinh Giáo Đại Thừa bảo với chúng ta rằng đạt đến cảnh giới này là bát địa trở lên. Thì chúng ta đã hiểu rõ bát địa Bồ Tát đã chuyển A Lại Gia Thức thành Đại Viên Kính Trí. Bát địa Bồ Tát vừa chuyển qua thì thấy được tướng tam tế của A Lại Gia Thức, gọi là khởi nguyên của vũ trụ. Nghĩa là họ đã thấy được khởi nguyên của vũ trụ, hoặc là trong Phật pháp chúng ta gọi là duyên khởi. Là duyên khởi của pháp giới. Hiện nay người thế gian thông thường gọi là khởi nguyên của vũ trụ. Từ Bát Địa Bồ Tát mới thấy được, tức là Bát Địa, Cửu Địa, Thập Địa, Đẳng Giác, Như Lai, Quả Địa, năm bậc địa vị này. Các bậc Bồ Tát và Quả Địa Như Lai tổng cộng là 52 vị ngôi địa vị. Trong 52 ngôi địa vị thì năm ngôi địa vị này là cao nhất, mới có thể thấy được chân tướng sự thật. Quý vị hãy suy nghĩ xem đó là công phu như thế nào. Đều là nói định công. Giai cấp của Bồ Tát là chia như thế nào? Là chia theo công phu thiền định sâu hay cạn. Đạt đến cao nhất thì cái định công này là cứu cánh viên mãn. Thì lúc đó đã hiểu rõ chân tướng sự thật. Nếu là từ thất địa trở xuống thì không thấy được chân tướng. Thế nhưng họ có thể hiểu được lời dạy bảo của Phật Đà. Có thể hiểu được ý của Phật, tin sâu không nghi, y giáo phụng hành. Đây là từ chân lý xây dựng lòng tin. Niệm cực nhi không, năng sở song vong. Họ có niệm hay không? Có niệm. Niệm đến cùng cực thì là không. Đến lúc đó, tức là phần sau sẽ nói đến niệm mà không niệm, không niệm mà niệm. Tâm và Phật hợp thành một thể. Vọng tưởng phân biệt chấp trước không còn nữa. Tại vì sao? Vì tâm và Phật là một thể. Nếu như có vọng tưởng, có phân biệt, có chấp trước, cái tâm năng niệm và Phật hiệu sở niệm vẫn còn có đối đãi, vẫn còn là tương đối. nghĩa là tâm ta là năng niệm, Di Đà là ta sở niệm. Cho nên trong đó có năng niệm, có sở niệm. Nếu không có năng sở thì cái công phu này rất sâu. Cái tâm năng niệm và Phật hiệu sở niệm là một, không phải hai. Thì liền khế nhập cảnh giới. Niệm mà không niệm, không niệm mà niệm. Xin hỏi họ có niệm hay không? Có niệm. Niệm tức là không niệm, không niệm tức là niệm. Trên sự thì bạn thấy họ niệm, tay cầm sâu chuỗi niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Cùng với người niệm Phật thông thường không có khác nhau. Nhưng trên thực tế, cùng với người thông thường niệm Phật hoàn toàn khác nhau. Người niệm Phật thông thường thì có chấp tướng, còn họ niệm Phật thì không có chấp tướng. Là năng sở điều quên. Tâm của họ cùng với trí huệ của Phật hợp thành một thể. Trí huệ bát nhã vốn có của tự tánh. Là cái tâm năng niệm. Cái thân năng niệm cùng với tất cả cõi nước chúng sanh, pháp giới hư không giới, hợp lại thành một. Đây là lý niệm. Do đạt lý cố thì viết lý trì. Nghĩa là công phu lý trì đắc lực thì mau hơn sự trì. Bởi vì họ hiểu rõ lý, vả lại công phu dễ được đắc lực. Họ đã hiểu rõ trần tướng của vũ trụ nhân sanh, cho nên trong tâm của họ không còn có cái gì lo lắng nữa. Lý không thể không thấu triệt, không thể không ngộ. Phải ngộ nhập cái lý thâm sâu, tức là cảnh giới của Phật và Pháp Thân Bồ Tát đã chứng đắc chư Pháp thật tướng. Phiền não tạp khí của bạn từ vô lượng kiếp cho đến nay không cần phải đoạn mà tự nhiên không còn. Tại vì sao? Vì bạn biết được hết thảy những thứ đó đều là hư vọng. Là hư vọng. Bạn còn có lo lắng hay không? Bạn còn có phân biệt chấp trước hay không? Kể cả viên liễu phàm tiên sinh là hạng phàm phu, ông ta biết được những gì? Chỉ là ông biết được đời này của mình số mạng đã định là do Khổng tiên sinh bói toán cho ông. Một đời đều là số mạng, một tí cũng không do người. Cho nên ông đã buông xuống hết ý niệm tranh danh đoạt lợi không còn nữa. Biết được những gì là biết được một đời vận mạng đã định. Bạn muốn tranh cũng tranh không được, bạn không muốn nhận cũng không được. Cuộc sống của ông đều do Khổng tiên sinh đã đoán định sẵn. Cho nên ông có thể cùng với thiền sư Vân Cốc ngồi trong thiền đường 3 ngày 3 đêm mà không khởi lên một ý niệm. Đây là nguyên nhân gì? Vì ông biết được vận mạng của mình, cho nên không còn khởi lên vọng niệm nữa. Cái công phu này rất cao, biết được chân tướng của vũ trụ nhân sanh, cùng với cái biết của Viên Liễu Phàm Tiên Sinh là hoàn toàn tương đồng. Viên Liễu Phàm Tiên Sinh không phải là không muốn khởi dậy vọng tưởng, là vì nổi dậy vọng tưởng cũng vô dụng, cho nên thì không nổi dậy vọng tưởng. Đó mới thật sự là liễu giải chân tướng của vũ trụ nhân sanh, thì tự nhiên không còn vọng tưởng nữa, được vào cảnh giới của Phật. Không như Liễu Phàm Tiên Sinh, ông là cảnh giới phàm phu, không phải là thánh nhân. Cho nên thiền sư Vân Cốc liền hỏi ông, ông bèn nói ra nguyên nhân, thì thiền sư Vân Cốc cười lớn, lớn tiếng cười mà nói rằng: to ta tưởng ngươi là người một hào kiệt, có chân công phu như vậy, thì ra ngươi vẫn là hạng phàm phu. Nhưng rất dễ thương, rất hiếm có. Trong tâm của thiền sư Vân Cốc nghĩ rằng đứa trẻ này có thể dạy nên người, vì vậy thiền sư dạy cho ông một chiêu là cải tạo vận mạng, tâm tưởng sự thành. Liễu Phàm Tiên Sinh thì được tiểu quả. Nếu ông gặp được pháp môn niệm Phật mà niệm Phật vãng sanh thì sẽ chứng được đại quả. Phần lý trì và sự trì chúng tôi xin giảng đến đây, lại xem tiếp một đoạn. Nhất tâm bất loạn, cái quán kinh tam tinh, tam tâm chí thành tâm, thâm tâm phát nguyện hồi hướng tâm. Nghĩa là đại sư Ngẫu Ích nói được rất hay. Thật sự mà phát tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ, cái tâm này tức là vô thượng bồ đề tâm. Câu nói này từ xưa đến nay chưa có ai nói qua. Ngài là người đầu tiên nói ra câu này. Thật sự nhất tâm hệ niệm, chỗ này chúng tôi giảng về sự trì là tinh sâu không nghi nhất tâm hệ niệm, đã đầy đủ bồ đề tâm. Nhất tâm có phải là chí thành tâm hay không? Nếu tâm không thành thì họ làm sao có thể chuyên nhất, làm sao mà có thể không xen tạp vọng tưởng? Nếu là nhất tâm thì không xen tạp vọng niệm, không có nhị niệm, thì gọi là tâm chân thành. Cái gì gọi là thâm tâm? Bao nhiêu năm nay chúng tôi thường giảng giới thiệu cho mọi người, tâm thanh tịnh là thâm tâm, tâm bình đẳng là thâm tâm, tâm chánh giác là thâm tâm. Cổ nhân không giảng theo cách này. Chúng ta đã đọc rất nhiều bộ chú giải, đại đa số đều nói như vậy, là háo thiện háo đức. Tức là nói rất chung chung, hay nói cách khác, thâm tâm là tự lợi, tự thọ dụng, gọi là háo đức, háo thiện. Còn tôi thì nói ra ba cái tâm là tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm chánh giác. Cách nói này thì rất cụ thể. Quý vị nghĩ xem, ba cái tâm này có phải là thiện, là đức hay không? Phát nguyện hồi hướng tâm, tức là tâm từ bi, tâm đại bi, là đại từ đại bi. Trong Quán Kinh nói Bồ Đề Tâm là nói ba cái tâm này. Trong Đại Thừa Khởi Tín Luận cũng nói ba cái tâm. Trong Khởi Tín Luận nói ba cái tâm là trực tâm, thâm tâm, đại bi tâm. Chí thành tâm tức là trực tâm. Còn thâm tâm thì kinh và luận đều như nhau. Trong Khởi Tín Luận nói đại bi tâm, tức là trong Quán Kinh nói phát nguyện hồi hướng tâm. Hợp lại kinh và luận mà xem cái ý nghĩa thì rất rõ ràng. Thì chúng ta biết tu học như thế nào? Mười mấy năm gần đây, tôi ở Cục Kim Sơn, Hoa Kỳ. Tôi đã viết ra 20 chữ này. Chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi, nhìn thấu, buông xuống, tự tại, tùy duyên niệm Phật. Chúng ta tu hành phải nắm lấy một cương lĩnh, nắm lấy tổng cương lĩnh, tổng nguyên tắc trong cuộc sống hàng ngày. Khi khởi tâm động niệm, xử sự đối người tiếp vật tuyệt đối không trái nghịch cái nguyên tắc này, không trái nghịch cái cương lĩnh này, thì chúng ta đi trên con đường Phật đạo. Học pháp giới có 10 con đường, chúng ta không đi lầm đường. Pháp nguyện hồi hướng, chúng tôi thường nói có ba thứ hồi hướng, là hồi hướng chân như, hồi hướng Phật đạo, hồi hướng chúng sanh. Bạn xem ba cái nguyện sau cùng của Phổ Hiền Bồ Tát đều là hồi hướng. Hồi hướng chân như là nguyện thứ 10. Nguyện thứ 10 của Phổ Hiền là Phổ Giai Hồi Hướng, tức là hồi hướng chân như. Hồi hướng Phật đạo là thường tùy Phật học. Có chỗ thì nói hồi hướng Bồ Đề, Bồ đề và Phật đạo là một ý nghĩa. Thường tùy Phật học là hồi hướng, hồi hướng chúng sanh. Trong câu này thì rất rõ ràng, là hằng thuận chúng sanh. Câu này rất quan trọng. Phật đối xử với tất cả chúng sanh tuyệt đối không có một tơ hào miễn cưỡng, là thuận theo bạn. Trong hằng thuận thời thời khắc khắc đang đánh thức bạn, khiến cho bạn giác ngộ, để cho bạn hiểu rõ. Cho nên Đức Thế Tôn giáo hóa chúng sanh, Ngài dùng thiện xảo phương tiện. Thiện xảo phương tiện từ đâu mà có? Là từ hằng thuận chúng sanh mà có. Bạn xem, trong tất cả pháp môn, pháp môn thù thắng nhất tức là pháp môn niệm Phật này, đơn giản như vậy, dễ dàng như vậy, thành tựu cứu cánh viên mãn. Thế nhưng chúng sanh không tin, Phật bèn giảng pháp môn khác cho họ. Bạn thích tham thiền thì Phật dạy bạn cho bạn pháp môn tham thiền. Bạn ưa thích tu mật thì Phật dạy cho bạn pháp môn mật tông. Thật là chịu khó. Bạn ưa thích pháp gì thì dạy pháp đó cho bạn. Pháp môn có vô lượng vô biên, đều là phương tiện tiếp dẫn. Đến cuối cùng thì dạy cho bạn cái pháp môn chân thật là niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Vô lượng vô biên pháp môn đều là dẫn đạo bạn trở về Hoa Tạng thế giới. Tức là vô lượng vô biên pháp môn cả thể đều trở về Hoa Tạng thế giới. Sau khi về đến Hoa Tạng thế giới, Ngài Văn Thù và Phổ Hiền Thập Đại Nguyện Vương dẫn về Cực Lạc thì là không thể nghĩ bàn. Chúng ta phải biết, tôi đọc trong Kinh Hoa Nghiêm đã thấy được, cho nên tôi không đi vòng vo nữa, vì tôi đã biết. Lúc tôi mới phát tâm là học kinh giáo. Tại vì sao? Vì đối với Phật nói những nghĩa lý trong kinh điển, tôi rất hâm mộ. Thật tại mà nói, cũng đã có định kiến rồi. Vị thầy đầu tiên của tôi là giáo sư Phương Đông Mỹ. Ngài đem Phật giáo giới thiệu cho tôi là triết học. Trong tâm tôi nghĩ rằng Phật giáo là triết học. Vào lúc đó, Ngài 40 mấy tuổi, còn tôi thì 26 tuổi, Ngài 40 mấy tuổi. Đây là một vị triết học gia nổi tiếng của Trung Quốc. Ngài còn nói với tôi rằng, trong kinh điển Phật giáo, mười phần hai là triết học, là nền triết học cao nhất trên toàn thế giới. Ngài nói là mười phần hai. Lúc đó Ngài dạy tôi học 10 phần 2 của Kinh Phật. Trên thực tế Ngài nói 10 phần 2 là thế nào? Tức là trong 10 tông phái của Phật giáo thì học 2 tông. 2 tông phái này là Pháp Tướng Tông và Pháp Tánh Tông, toàn là giảng về triết học. vượt hơn tất cả triết học của cổ kim Trung ngoại. Sau cùng Ngài còn nói một câu. Câu nói này đã dẫn tôi vào trong Phật môn. Ngài nói học Phật là sự hưởng thụ tối cao của đời người. Câu nói này đã làm cho cái tâm của tôi đã động, thì tôi mới bắt đầu đi dạo chùa chiền. Mục đích đi dạo chùa chiền của tôi là gì? Là đi tìm xem kinh Phật. Lúc đó tôi biết được chùa Thiện Đạo ở thành phố Đài Bắc, giao thông cũng rất thuận tiện, dễ tìm. Trong chùa Thiện Đạo có một thư viện gọi là Thái Hư Đồ Thơ Quán. Trong thư viện hình như có hai bộ Đại Tạng Kinh. Tôi nhìn thấy rất là vui mừng. Đại Tạng Kinh không thể mượn đem về nhà, cho nên khi có ngày nghỉ thì tôi đến thư viện Thái Hư để sao chép kinh điển, mang theo tập bút ký để sao chép kinh điển. Như vậy thì tôi vào Phật môn. Bây giờ thời gian đã đến,